từ cái phẩm phương tiện cho cái phẩm pháp sư tức là từ phẩm thứ hai cho đến phẩm thứ 10. Thì trong cái phẩm tựa đó, thì cũng nhắc tới cái chi phí Phật, nhưng mà từ cái phẩm phương tiện cho tới cái phẩm pháp sư, thì trong những phẩm đó thì bằng hình thức này, bằng hình thức nọ, bằng nhiều cái phương tiện khác nhau, Đức Phật đưa cho mình thấy cái thấy cho biết của Đức Phật như thế nào. Bởi vì mình nếu mình hành xử trong cái cương vị phàm phu thì chúng ta biết cái thấy cho biết của phàm phu, nhưng mà Đức Phật vì cái khi mà nói ra thì quá khó. Trong kinh Đức Phật nói rằng cái chính Phật nó dùng cái sức suy lượng thì không có nghĩ tới được. Mình phàm phu thì mình dùng suy luận đó, nhưng mà suy luận thì không đạt được tới cái chi tiết của Đức Phật. Cho nên từ cái phẩm phương tiện cho tới hết phẩm pháp sư, thì trong những phẩm đó Đức Phật cách này cách nọ, bằng hình thức này bằng hình thức đó, để mà cho chúng ta biết về cái tri kiến Phật như thế nào, mở ra. Thì sau khi đã mở ra rồi đó, thì khi mình thấy này, mở ra chưa rồi thấy rồi xong nói ra thì mở cho mình vậy chứ. Ngài cũng thương phàm phu chúng ta, mở ra chứ khi mình không chỉ thấy rồi, tại có khi nào nó cầm tay ngài chỉ đây nè, cái này nè, cái thấy rồi vậy. Thì cái phần đó là gì? Là thị tri kiến Phật. Thị là chỉ cho thấy. Thì thị tri kiến Phật theo ngã ấn, thì từ cái phẩm Diệu Bảo Tháp, tức là phẩm thứ 11 ở trong kinh, cho tới phẩm Như Lai Thần Lực, tức là 22. Hai cái phần mà khai và thị đó, thì thường thường có một cái tông ở bên Nhật Bản, quý vị chắc biết cái tông, có một cái tông phái chuyên môn tu về kinh Pháp Hoa. Ở bên Tàu thì có tông Kinh Sa, bên Nhật á thì có một cái tông, bây giờ quý vị vẫn thấy, chúng ta thỉnh thoảng vẫn thấy có những người họ mang cái trống của quý vị mà đánh trống á. Ở đây quý vị nào thấy những vị đó chưa, họ mang cái trống rồi đánh tùng tùng, rồi họ nam mô diệu pháp tiên hoa kinh á. Thì cái tông phái đó căn cứ vào hai phẩm của cái đoạn này, tức là phẩm phương tiện và phẩm Như Lai Thọ Lượng, hai cái phẩm đó. Thì quý vị thấy là riêng cái tông phái đó đó thì đã dùng cái niệm kinh. Chúng ta tu hành cũng nhiều cái phương pháp, nhưng mà trong khi đó thì Đức Phật dạy mình có thể niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, là khá nhiều cái điều khác nhau. Vậy thì cái tông phái đó là căn cứ vào cái tông niệm Pháp. Mình nam mô như là Phật chứ là niệm Phật chứ. Rồi niệm Pháp là nam mô diệu Pháp chứ qua cái. Rồi có khi chúng ta hành từ niệm Tăng nữa mà mình không để ý. Ví dụ mình niệm An là niệm Tăng quý vị. Ở đây quý vị có niệm Tăng không? Cái nghĩa là niệm Phật này, niệm Pháp này, niệm Tăng này, niệm Thiên này, người cứ niệm cái nghe gì. Vậy thì thường thường mình chỉ niệm Phật thôi à. Niệm Pháp thì bây giờ có một pháp môn đó. Chúng ta người Việt Nam mình thì ít có khi niệm Pháp, ít có ý, tôi thấy ít có ai hành về cái pháp môn niệm Pháp. Nhưng mà niệm Tăng thì có. Quý vị niệm ai gọi là niệm Tăng? Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát rồi. Tên Vương Bồ Tát thế nào là Tăng? Ha? Nếu mình nhìn thấy như vậy thì trong pháp môn đạo Phật thì có nhiều cái phương pháp hành trì đó. Thì cái phẩm mà Hiện Bảo Tháp cho tới phẩm Như Lai Thần Lực đó, là thị tri kiến Phật, chỉ như chúng ta thấy, mở ra nhưng mà mình chưa thấy rồi chỉ như chúng ta thấy đó, đó là thị tri kiến, tức là khai thị. Còn ngộ và nhập thì chỗ nào? Ngộ và nhập đó còn lại là những cái phẩm cuối cùng, tức là từ cái phẩm Đà La Ni cho tới phẩm Trúc Lụy, cái 28 thì cái phần đó gọi là ngộ và nhập. Thì như vậy tóm lại theo ngài Hải Ấn thì cái chủ đề của kinh á thì gồm 4 chữ này: khai, thị, ngộ, nhập. Mà cái điều đó Đức Phật đã nói ở trong phẩm phương tiện rất là rõ. Sở dĩ Như Lai ra đời á thì không có mục đích nào khác hơn là khai tri kiến Phật, thị giúp cho chúng sanh thấy được tri kiến Phật, và đưa chúng sanh vào chỗ mà ngộ và nhập. thầy Thích Cận Nhật là chứng ngộ và chứng vào chưa chứng bạn. Đó là bố cục theo ngài Hải Ấn. Thì quý vị thấy là ngài Hải Ấn thì cái bố cục người của Sao Linh Tướng Diệu Pháp Liên Quan Kinh mà Hòa Thượng Trình Dịch đó, thì Hòa Thượng theo cái bố cục của ngài Hải Ấn. Bên cạnh ngài Hải Ấn thì một vị tổ mà đã căn cứ vào cái cuốn Diệu Pháp Liên Quan Kinh để lập một cái tông phái, mà tông phái đó bây giờ vẫn còn rất là thịnh hành, đó là cái Thiên Tha Tông Trung Tha. Quý vị ở Việt Nam có tông Trung Tha không? Có khi quý vị tu ra tông Trung Tha thì không biết. Ở vị nào mà có cái ở đây có ai biết không, có xuất ra cái hành trì ở tông Trung Tha ít hả? Mấy vị chỉ đạt chỉ cắt rồi đó, những vị đó là theo Thiên Thai giáo huấn tông đó. Chứ theo ngài Thiên Thai, tổ Thiên Thai á, thì tổ biết chúng tôi đọc khi mà đọc thấy kinh khủng, thấy là thật sự ngày xưa các ngài nghiên cứu kinh tới nơi tới chốn. Tổ Thiên Thai đọc mấy cuốn mà ngài viết về kinh Pháp Hoa thấy sững sờ, không ngờ được là các ngài này viết như vậy. Thì đại khái cho ngài Thiên Thai đó thì ngày chia cái bộ kinh Pháp Hoa thành hai phần chính. Hải Ấn thì chia làm bốn phần theo nội dung, còn ngài Thiên Thai á thì chia làm hai phần. Thì theo ngài đó mà thật sự họ cũng khá hợp lý là ngài chia làm tích môn và bản môn. Tích và bản, vậy thì á tích là gì? Tích là cái dấu tích á, là cái dấu. Môn là cái phương tiện, môn là phương tiện hay là cửa ngõ. Vậy thì những cái phẩm đầu á, 14 phẩm đầu từ cái phẩm tựa cho tới phẩm an lạc hạnh á, là nói về tích môn, tức là những cái vị Phật, những cái vị Bồ Tát, những cái vị Thánh Hiền Tăng có thật trong lịch sử. Quý vị nhớ ha, tích là dấu tích. Như vậy thì trong 14 phẩm đầu á, là nói về những việc mà căn cứ trên cái tích Phật lịch sử, căn cứ trên những cái vị Bồ Tát lịch sử. Nhưng mà theo ngài Thiên Thai á, thì Đức Phật mà sanh ra 2600 năm trước, các vị Bồ Tát tùy tùng của ngài đó thì không thể mất được, bởi vì xuất hiện một thời gian rồi ha, hoằng pháp lợi sanh, rồi thể hiện trực tiếp, cứ dùng cái thể hiện. Tức là đối với ngài á, thì những vị đó trong cái bối cảnh đó, trong hoàn cảnh đó chỉ là cái dấu tích, chỉ là cái bóng, cái dấu. Mà khi mà có cái dấu rồi á, thì nghĩa là sao quý vị? Phải có cái gì bên trong để mà ấn cái dấu đó. Quý vị hiểu được ha? Đối với ngài Thiên Thai thì Đức Phật chưa từng nhập diệt. Quý vị nhớ là ngài, cái lý do chỗ này. Đối với chúng ta thì Đức Phật nhập diệt rồi, các Bồ Tát tùy tùng đã nhập diệt rồi. Nhưng mà tổ Thiên Thai cái một lần tổ đọc kinh Pháp Hoa đó thì cũng nhập vào trong Pháp Hoa đại định. Đang tụng kinh mà tổ thấy mình ngồi ở trong phòng Pháp Hoa để mà nghe kinh. Quý vị thấy ha? Là nó chính cái chỗ đó đó, tổ nói là Đức Phật chưa từng nhập diệt, Hội Linh Sơn vẫn còn. Thành ra tổ mới nói rằng nếu mà nói là Đức Phật đã nhập diệt rồi là không đúng, bởi vì chính tổ thấy Đức Phật còn hiện tại bên chúng Pháp. Quý vị thấy là khi mà vào cái Pháp Hoa Tam Muội á thì tổ thấy rằng Hội Linh Sơn vẫn còn, và ngài chính tổ đứng dựng vào Hội Linh Sơn bên chúng Pháp, trong nghe chúng Pháp. Cho nên tổ nói là không, Đức Phật lịch sử mà ngày xưa ngày nhập Niết Bàn nó là chỉ là tích môn, chỉ là cái hình bóng, nhưng mà đó là thủy giác Phật. Nhưng mà bản giác Phật, các Đức Phật mà căn cứ hồi nào bây giờ vẫn còn á thì vẫn còn tồn tại. Nói một cách khác thì Phật tánh, cái tánh, cái khả năng thành Phật của mọi người đó quý vị, thì bao giờ cũng vẫn còn tồn tại, cái bản thể nó vẫn còn đó. Nhưng mà thỉnh thoảng hiện ra thì Đức Phật này, Đức Phật nọ thì do cái dấu bóng, cái bóng hình thôi. Cho nên gọi là tích là gốc là cái giống, và bổ là cái gốc rễ. Tức là tích Phật thì có thể hiện nhập diệt, nhưng mà bổn giác bổn Phật thì chưa từng mất, chưa từng sanh, chưa từng diệt. Nếu mà chỗ này mới hiểu được cái bài kệ mà khi chúng ta tắm Phật, nắm được cái chỗ tích và bổn, mới thấy được cái chỗ mà khi mình tụng cái bài kệ tắm Phật á. Tùy gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão phù đà. Ở nơi thành ta tùy la đệ chưa từng được sanh ra. Tùy gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, chưa từng có cái người nào, Đức Phật chưa từng nhập diệt ở giữa hai cây ta la. Tức là cái tích Phật thì có, tích thì có diệt có sanh, nhưng mà bổn thì lại không diệt không sanh. Người đấy ha, vậy thì chưa là tích là bổn. Thế thì ngày đầu kia nữa, nghĩa là trong tích môn có 14 cổng đầu, nhưng mà sau những đó thì có gì là bản môn. Trong bản môn thì từ cái phẩm trùng địa dẫn xuất cho tới phần cuối. Trùng địa dẫn xuất là từ ý đất mà đưa lên, thì đó là bản môn. Bản là gốc, tích là cái bóng. Vậy thì quý vị thấy hội đầu đó là hội Linh Sơn, tức là tại một sự thật lịch sử, tại núi Linh Thứ bây giờ vẫn còn, chúng hội vẫn còn đó, là căn cứ lịch sử. Nhưng mà sau một lúc á, thì Đức Phật không còn nói cái hội, không còn nói pháp ở đầu Linh Sơn nữa, mà Đức Phật nói pháp ở chỗ nào? Khi mà nghiên cứu Kinh Pháp Hoa ra, nói là nhị xứ và tam hội. Cái Kinh Pháp Hoa này nói cái Kinh Pháp Hoa này ở hai chỗ, chứ không phải là một chỗ. Chỗ đầu á là lịch sử, tức là tích ở Linh Sơn. Nhưng mà chỗ hai là bổ, nói hư không. Quý vị có nhớ Phật Đức chỗ nào Đức Phật nói kinh hư không? Không biết thì từ từ coi lại thì sẽ thấy cái chỗ đó. Tức là Đức Phật nói kinh này hai chỗ, chỗ nói về tích. Đức Phật lịch sử thì nói ở hội Linh Sơn, nhưng mà Đức Phật bổn giác thì nói ở hư không, chứ không nói ở Linh Sơn. Từ từ thì đi tới. Thế rồi, nhưng mà đã thấy Đức Phật nói hội kinh này có hai chỗ rồi. Như vậy thì trong cái phần tích môn á, thì nêu ra hai cái ý chính. Một á là nhị thừa có thể thành Phật, tức là mười mấy phẩm đầu ở quý vị thì nêu ra cái ý chính là tất cả mọi người đều có thể thành Phật ha, không những người mà tất cả mọi chúng sanh đều có thể thành Phật. Và cái ý thứ hai nữa là cái sự thành Phật đó, dựa trên cái niềm tin y chính thành Phật. Nếu chúng ta tin thì chúng ta có thể thành Phật. Đó là cái phần tích môn. Trong cái phần bản môn, tức là 10 tác phẩm sau từ cái phẩm tổng địa dẫn xuất trở về sau á, thì dựa trên cái chỗ này cũng là y chính thành Phật, tức là tin tưởng vào cái Phật tánh của mình, y chính căn cứ vào cái khả năng tin tưởng của mình thì mình có thể thành Phật. Như vậy thì chúng ta thấy nó giống cái phần trên đó. Tích môn thì nhị thừa có thể thành Phật và y chính thành Phật. Còn cái phần bản môn á thì có uy tín thành Phật, và thứ hai là trì kinh thành Phật. Mình thấy thì hai cái đó khác nhau. Ở trước á thì tất cả mọi người nếu mà có thể hành trì có thể thành Phật được hết, tức là tích môn, tích Phật lịch sử. Thì trong cái phần mà nói về tích Phật lịch sử á, thì những người nào tin mình có thể thành Phật, tin vào cái khả năng Phật tánh mình sống được cái đó, người đó có thể thành Phật. Đó là phần tích môn. Phần bản môn thì nơi là hai cái ý, là nếu mà tin thì mọi người có thể thành Phật, cái niềm tin. Người thấy không? Nhưng cái hành trì thì nó là khác chút. Cái hành trì của bản môn thì là trì kinh thành Phật. Tức là sao? Tức là cái người nào mà bây giờ chúng ta vẫn thường bản môn mình thực hành một cách thầm lặng mình không hay, Thế là mình thấy những người nào kinh Pháp Hoa không hiểu, nhưng mà vẫn kỳ kinh, vẫn đọc kinh, vẫn tụng kinh. Mà chính cái chỗ đó nó là cái khai sang cho cái Nhật Liên Tông của Nhật Bản đó. Ngài Nhật Liên nói rằng thế gian này mình mê mờ đó, đọc kinh Pháp Hoa cái khi mình không có hiểu. Bây giờ thì chuyện quan trọng là một là mình tin mình có thể thành Phật, hai là cứ kỳ kinh, cứ đọc cái tên kinh này là biết như vậy thì mình thật. Mà tôi thấy rằng nhiều khi cũng có công hiểu chứ phải không? Thì cái hai cái ý là khác nhau. Cái này thì quý vị chỉ hiểu sơ sơ thôi, chứ nó có tính chất mình nghiên cứu nhiều hơn. Bây giờ mình vào cái phân kinh này, thì vào cái phân kinh ấy, thì quý vị thấy này, cái phẩm này thì lúc đó một cổ đó Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật của thành Vương Xá cùng với chúng tỳ kheo 12.000 vị, cùng với tỳ kheo ni 6.000 vị, 80.000 Bồ Tát, 70.000 chư thiên, rồi 8 vị Lâm Vương, Càn Thất Bà Vương, A Tu La Vương v.v. Thì sau đó còn kể luôn có những 100.000 quyến thuộc của các vị, rồi có vua A Tập Thế rồi v.v. Khi mà đọc cái đoạn quý vị đọc kinh là thì thấy rõ cái chúng hội mà nghe kinh Pháp Hoa đó rất là đặc biệt, khác với những kinh khác. Quý vị thấy là chúng hội nghe kinh thì có những ai, thứ nhất là cái số lượng. Thường thường các kinh khác giảng thì Đức Phật nói kinh thì cho 1.250 tỳ kheo gì, còn ở đây thì Đức Phật nói tỳ kheo không tới 12.000 vậy đó. Ha, rồi thôi thì kheo tới 12.000 vậy thì mình không nói làm gì, nhưng hồi nào giờ ít cũng nhắc tới tỳ kheo ni lắm. Trong kinh này bên cạnh chúng tỳ kheo lại nhắc tới chúng tỳ kheo ni, tôi thấy ha. Mà trong đó thì có bà Do Du Đà La, có bà Đại Đạo, đúng không? Rồi nhắc tới vị tỳ kheo á, ông nói gì? Rồi nhắc thêm cái từ Bồ Tát, 80.000 Bồ Tát, rồi 70.000 chư thiên, rồi Long Vương, rồi Càn Thất Bà, A Tu La, Ta Lần La, vân vân. Thì tại sao mà cái chúng hội Pháp Hoa đông như vậy? Tức là gồm đủ mọi hàng người ở trên cái quốc độ ta bà thôi, là thanh tịnh thì như là tùy theo như trưởng lão Xá Lợi Phất, các ngài trưởng lão thanh văn đó nè. Rồi nhờ phước báo mà thành, nhờ phước báo thì như là chư vị thiên. Rồi có những người mà nhờ phước báo nhưng mà sống trong sân hận cũng có bự lớn như là A Tu La. Vậy thì chúng ta thấy rằng có những người mà tạo tội ác nữa như là vua A Tập Thế, giết cha rồi sử dụng. Vậy thì tại sao mình thấy Đức Phật nói kinh này mà đủ thứ người nghe như vậy? Chúng ta thấy rằng cái ý là tại sao là cái vị đó thưa cái chỗ này á, các nhà giảng kinh nói như vậy, cái diệu pháp tức là cái pháp màu của Phật á, không dành riêng cho một người nào hết, không dành riêng cho một người thanh tịnh hay là giàu có hay là nghèo hay là trong sạch, không phải dành riêng như vậy. Người nhớ ha, bởi vì khi mà nói tất cả mọi người đều có thể dự hội Pháp Hoa đó, là nói rằng cái giáo pháp của Đức Thế Tôn này có thể dành mọi người đều có thể hưởng thụ được, mọi người đều có thể lợi lạc được qua cái hành trình kinh Phật. Thành thử ra những người cực kỳ thanh tịnh thì vào biển Phật pháp cũng được, nhưng mà những người mà sống không thanh tịnh thì một khi mà họ hồi đầu quán cải đó, họ cũng được vào cái biển Phật pháp. Người nam vào biển Phật pháp cũng được, người nữ vào biển Phật pháp cũng được, người tạo ác, tạo tội ác như A Tập Thế vào Phật pháp cũng được. Thì chúng ta thấy là ngay trong cái chuyện mà các hội chúng Linh Sơn ấy, thì mình đã thấy rằng đạo Phật là một cái đạo rất là rộng, rất là rộng rãi, che khắp cả mọi người, và không riêng người nữa mà che khắp cả những loài thân lục chi thánh chúng. Cái chỗ này đã khiến chúng ta có cái niềm tin vào đạo Phật. Nhiều khi mình cái trong pháp hành trì, mình phải đặt lại vấn đề hành trì đạo Phật của mình. Chúng ta thường thường mình có cái thói quen, khi mình hoằng pháp lợi sanh thì mình làm được gì á, mình làm cho cái việc mà quen ngoại. Tôi nhớ là Đức Phật nói xuất pháp ra đó không dành riêng cho những người Phật tử mà có cái niềm tin sâu sắc nơi Phật giáo đại thừa. Mình á, mình có khuynh hướng mình thích, ví dụ như đi đâu hoằng pháp, chỗ nào có Phật tử đông, chỗ nào Phật tử thuần thành thì mình thích. Nhưng mình quên đi là có những cái chỗ mà không có Phật tử thì sao? Ha? Vậy thì những người thuần thành, ví dụ như Tỳ Kheo, Bồ Tát, vân vân. Còn những người mà không thuần thành thì như A-tu-la, Ca-lầu-la thì ai bỏ? Làm sao bỏ? Vậy thì cái chỗ này mình cũng cẩn thận khi mình làm việc Phật á. Xin quý vị đừng có hạng cục. Chúng ta làm việc cũng vậy. Mình làm phước rồi hát làm việc Phật, nghe người đó Phật tử thì sao? Thì mình cứ khuyến hướng mình giúp. Mà ngược lại nhìn người đó không phải là Phật tử thì sao? Thì sao? Thì mình lại giúp thì cũng có khi giúp vậy, nhưng mình giúp không có thiệt tình. Thành thế là chúng ta thấy rõ ràng ở chỗ này, Đức Phật thấy Ngài nói pháp như vậy là 10 loại chúng sanh tất cả đều có thể dự vào pháp hội của Phật. Cái chỗ này làm cho đạo Phật khác, những tôn giáo khác thì có một người hỏi chúng tôi, một vị phước hỏi chúng tôi là tôi thích đạo Phật lắm, nhưng tôi không phải là Phật tử, gì thì tôi có thể hành trì được những phương pháp tu của đạo Phật hay không? Được không quý vị? Được không? Tại sao được? Thưa, cái quan trọng là cái cách, cái nghiên cứu của người ta đảo cần biết rồi cũng gì. Miễn mà hành trì thấy được an lạc đã quý rồi. Và vì đó, vì người ở Mỹ thì tôi đã lợi người tính hay là không được, bởi vì Đức Phật đâu phải là Phật tử. Đức Phật có phải là Phật tử không quý vị? Có phải không? Không ai trả lời hết. Đức Phật không phải là Phật tử, mình mới là Phật tử. Phải không? Rồi, vậy thì bây giờ nội cái chúng hội không, mình thấy Phật pháp đã bao dung rồi. Khi mà nhắc tới những cái người dự kinh trong mình đã thấy Phật pháp rất là rộng sâu chỗ đó. Rộng là rộng chỗ đó, không ngày mé là chỗ đó đó quý vị. Rồi sau khi mà tứ chúng hiện diện đó rồi thì tứ chúng cũng vừa là xứng đáng với Phật. Thì khi mà nhắc tới tứ chúng, ở trong kinh nhắc cái chữ tứ chúng, tức là bốn chúng, tôi thấy bốn chúng. Thì bốn chúng là bốn chúng gì? Thì Kheo, thì Chân Ni, U Bà Cát, U Bà Duy. Mà nhắc tới bốn chúng đó thì mình có dự phần không? Quý vị có phần trong đó không? Có, ở chỗ nào? U Bà Cát, U Bà Duy. Nhưng mà thấy U Bà Cát, U Bà Duy thì nó không có lợi. Nếu mình thấy mà mình chỉ dự phần có chừng đó thôi á, thì không có lợi. Ngài Thuyết Giảng á, thì Ngài lại nói khác hơn. Ngài nói rằng á, những cái người mà ngồi nghe hay là thấy hay là nghe cái tên những kinh này mà phát tâm quan hỷ á, thì người đó là cái người sẽ có dịp ngồi ở hội Linh Sơn. Ngài không chia thành cái hình thức, tức là tên gọi cái hình thức bề ngoài là Bồ Tát, là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni và Tát Tu Bà Di. Nhưng mà Ngài chia thành cái nguyên duyên với kinh. Cái hình thức hồi nãy là hình thức những người ngồi nghe, và cái hình thức cái bổn sinh hoạt của họ, do cái sinh hoạt của cuộc đời ở thế tục. Ngài Thuyết Giảng thì nói như vậy là không hợp lý. Phải căn cứ vào cái duyên phận của cái người đó với kinh đó, thì mới thấy được kinh của người đó có liên hệ chỗ nào. Thế thì Ngài nói là bây giờ chia lại bốn chúng ở đây phải hiểu như vậy. Thứ nhất là chúng phát khởi. Những cái người khi tới kinh rồi đó, thì phát khởi tức là gì? Phát khởi tức là phát ra cái ý niệm nào đó, khởi ra cái ngôn hành nào đó. Vậy thì khi mình nghe kinh rồi hỏi kinh đó là kinh gì, nói cái gì, Vậy thì người đó là một chút phát khởi. Thế cái người đó có dựng thần về cái kinh. Tôi lấy ví dụ trong kinh như thì có vị Bồ Tát Di Lặc, cái là đại diện cho chúng phát khởi. Ha, cái người nghe ở Pháp Hoa tự nhiên hỏi là kinh Pháp Hoa là kinh gì vậy, nói gì vậy? Tức là mình là một trong những người có dính dáng cái kinh, là phát khởi chúng. Cái thứ hai là ảnh hưởng chúng. Chúng ảnh hưởng thì chúng ảnh hưởng ở trong kinh đó là những cái người mà dùng phương tiện này phương tiện nọ để mà hoàn truyền giáo lý của Pháp Hoa. Ở trong kinh là những ai, những vị Bồ Tát, như Quán Thế Âm, ngày phương vị thượng là những cái vị đó là gọi là chúng ảnh hưởng ha. Rồi bây giờ nếu mình nói ảnh hưởng, dùng cái kinh Pháp Hoa để ảnh hưởng tới cái sự kiến biết tâm hồn của người khác, vậy thì mình có thể mình thực hiện làm chúng ảnh hưởng được không? Quý vị có thể làm chúng ảnh hưởng được không? Cho có thể làm được đó ha. Vậy thì khi mà nói với chúng ảnh hưởng thì mình thấy mình có dựng thần về việc đó. Thì theo thì Ca Ni và Đắc Hội Nghi thì quý vị một trong bốn chỗ đó thôi. Nhưng mà khi phân loại theo ngày Thiết Khải thì chúng ta có thể trong bốn chỗ đó hết. Vậy thì mình có thể mình phát khởi thuộc về chúng phát khởi. Chúng ta mặc dù phàm phu nhưng có thể thuộc vào chúng ảnh hưởng. Mà khi mình đã làm một cái tu trình như vậy, mà khi nói chị kinh này kinh Pháp Hoa linh nghiệm đó, tụng kinh Pháp Hoa đi ha. Anh nói anh ở chùa đang tụng kinh Pháp Hoa thì mình tới đây mình tụng. Anh nói chị biết ở chùa đó là thầy đó đang vận động tiền nhưng mà ấn tấm kinh Pháp Hoa thôi chị đóng góp. Thì như vậy chúng ta đã góp phần vào cái chúng ảnh hưởng. Mình thuộc vào cái chúng, dùng cái tư tưởng, dùng cái cách truyền bá cái tư tưởng Pháp Hoa để mà cái phương tiện mà hoàn pháp lợi sanh. Thì chúng ta thấy là mình đã dựng được hai tầng đó. Cái phần thứ ba là chúng đương cơ. Chúng đương cơ là chúng có mặt để nghe kinh. Vì thì tất cả mọi tứ chúng hồi xưa đó, Tỳ Kheo rồi Tỳ Châu Ni, U Bà Tắc, Atula, họ đều là đương cơ chính chúng. Bây giờ mình có thuộc về đương cơ chính chúng hay không? Quý vị có nghe đăng, có nghe kinh không? Có. Quý vị lên chùa tụng kinh mặc dù mình không biết chữ, nhưng nghe với thầy với cô tụng mình cũng nghe. Vậy thì mình cũng là người được nghe kinh. Và cuối cùng đó, là chúng kết duyên. Kết duyên tức là cái người đó không có dịp nghe, không có dịp nghe, không có dịp được thọ ký gì cả đó. Nhưng mà nghe ờ có người họ vì lịch sử nữa, nói thôi chị đi, chị từ tôi chị đi tới chùa tụng kinh Pháp Hoa, nó là bận quá mình sẽ nghe cái kinh nó hay lắm, quý lắm, này cái gì thôi chị đi mình chị đi, tức là không biết, nhưng mà cũng có dịp nghe kinh, mà nghe vì lịch sử, vì cách này vì cách nọ, tán thán kinh ví dụ như vậy, thì cái người đó thuộc về chúng kết duyên. Tuy rằng không có dự phần bây giờ, nhưng mà tạo cái duyên lành để mà gặp gỡ giới thầm tâm sau này. Người ta mà đứng nhìn về mặt bốn chúng như vậy trong ngày Thiết Khải thì tất cả chúng ta đều có thâm dự phần như vậy đó. Mà xin nhớ trong kinh nói như vậy: phát khởi ảnh hưởng đương cơ hay kết duyên, nếu mà chúng ta có một niệm tham dự vào bốn chúng này đó thì sao, thì chúng ta có thể thành Phật được. Cái thông điệp này mạnh mẽ như vậy, rất là mạnh. Bởi vì mình thấy mình cái hồi nào giờ mình chịu thôi mình ăn mài cũng Phật ha, mình ăn mài cũng biết Phật, sau giờ mình ráng mình tu giờ chết lại lên làm mọi cho Phật, còn tu cho Phật cũng được, mình vẫn nghĩ như vậy không à. À, mình ăn mài có nước Phật lên thì Phật cũng nghĩ là quý rồi. Tôi thấy cho tới bây giờ mình vẫn nghĩ những người nghĩ như vậy, nhưng mà chúng ta quên đi là nước Phật nó không uổng lắm. Cái gia tài mình có rất nhiều, tại sao không chịu xài? Vì thì cái gia tài Đức Phật cho mình nó dành cho mình rất là nhiều, cho nên Đức Phật nói rằng không, nếu mà quý vị đã có duyên duyên với chúng tôi thì quý vị có thể như tôi vậy. Cái chỗ này nó cũng là cái đặc điểm rất là đặc thù của đạo Phật, rất là đặc thù. Đạo Phật nói rằng không có giáo chủ là vậy đó, bởi vì Đức Phật không phải là một người cầm quyền bính ở trên, rồi tất cả mọi người khác đều là ở dưới, người thấy có cái quyền trên và dưới, một người có quyền và một người không có quyền, một người có cái quyền sinh sát thì một người phải nương tựa vào người kia để được cứu rỗi. Đạo Phật không có như vậy. Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, tất cả quý vị đây, những người nghe kinh, đương cơ, khải thỉnh vân vân là Phật sẽ thành. Tức là chúng ta có cái khả năng, chúng ta làm được việc như Ngài rồi đó. Nhưng mà hồi nào cái già đó, mình do cái chuyện mà, do cái duyên nghiệp mình gian với cái nghèo hèn, cái bổn phận nghèo hèn của mình, tôi mình thấy cuốn kinh này nó mang cho mình cái sự tự tin. Bây giờ quý vị chưa đến nỗi chưa có kinh, nhưng mà học hết cái kinh này quý vị sẽ thấy được rằng nó cho mình cái niềm tin là mình có thể mình vượt lên được. Chính cái chỗ đó mới dùng khái niệm liên quan. Chưa ở đây, tất cả chúng ta ở đây ai cũng còn khổ đau chứ mình. Không có ai mà nó không lớn khổ đau được đâu. Nghe khổ đau cách này, khổ đau cách nọ. Quý vị có nhiều khi khóc thầm ban đêm, khi rồi ban ngày cũng khóc, ban đêm cũng khóc. Khóc gì mất tiền, mất bạc, mất sản, mất tài, vân vân. Hôm qua tôi nghe con thầy nói tôi cũng khóc, tôi thầy hôm tôi khóc. Tôi nghe tôi hỏi tôi sao, tại sao mà thầy đi tu mất mấy thầy khóc. Rồi quý vị thấy, thầy nói thấy buồn không làm được việc gì cho Phật Pháp, buồn khóc. Thế là cũng có cái khổ tâm. Tôi nói như vậy á, để cho tất cả mọi người chúng ta ở đây, tuy rằng mình còn khổ, nhưng mà cái điều đó là không có gì ngăn cản tương lai của mình hết khổ. Chúng ta bây giờ sống ở trong bụng, nhưng mà nếu mà mình cố gắng thì một ngày nào đó mình sẽ vượt khỏi bụng ra, để trở thành cái đó xe như là trong cái kinh đã nói. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật là như giữa đống rác, một cái đống rác ở giữa đường vậy. Cái nơi đó thì hoa sen nở được. Cái đống rác thì dục ở giữa đường dơ bẩn với người thì nơi đó hoa sen nở được. Thì như vậy, ở giữa thế gian, ở giữa bùn nhơ thế gian này đó, đệ tử của cái bậc trí huệ đó sáng ngời vượt lên khỏi cái thế gian này. Thì chúng ta thế gian này đó, đau khổ, rồi phiền não, rồi sinh hoạt bằng sự tham sân. Nhưng nếu mình vượt qua được những thứ đó thì mình là cái bậc mà trí tuệ sáng ngời, chiếu sáng ngay trong cái ta bà thế giới này. Thì sau khi tứ chúng cúng dường và tứ tán thì Đức Phật nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Ngữ Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hữu Niệm. Nói kinh đó không thì Ngài nhập chánh định vô lượng nghĩa xứ. Thì khi đó thì trời mưa hoa Mạng Đà La, Ma Ha Mạng Đà La, Mạng Phù Sa, Ma Ha Mạng Phù Sa, vân vân. Thì khắp cõi nước thì đều rung động sáu cách. Khi người đọc kinh thì thấy ngộ lắm, là bởi vì sau khi mà tứ chúng duy lên cúng dường, Đức Phật nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hữu Niệm, chỉ nói như vậy. Nhưng mà nói nó không rồi, chỉ nói một câu một đoạn rất là ngắn, chỉ cho biết là Đức Phật nói kinh đó, nhưng mà không cho biết cái nội dung của kinh đó. Không biết khi người ta tụng kinh Pháp Hoa nó có thắc mắc ở chỗ đó. Tới chỗ đó người nói Đức Phật nói kinh đó, thì nói cái tên của kinh gì thôi, nhưng mà không có nói nội dung của kinh. Thì nói thông kinh đó rồi á, Đức Phật nhập định. Cái chỗ này á, mình hiểu sao vậy? Nói kinh mà không có nói, không có nói câu nào cả. Bây giờ làm sao thì làm sao gọi là nói kinh? Tôi lấy ví dụ ha. Giờ quý vị mời một thầy đồng giảng, bây giờ tôi nói đồng giảng tên là Tứ Diệu Đế ha. Vậy thì khi mà ông thầy sư cô lên pháp tòa nói chuyện thì quý vị trông ngắm gì? Trông ngắm là cái gì? Tứ Diệu Đế. Nãy nói Tứ Diệu Đế nghĩa là người ta nhắc tới là ít nhất phải khổ nữa, tập diệt đạo tám ngàn. Còn giờ ông thầy đó rất là pháp tòa nói là Tứ Diệu Đế là như thế luôn. Vậy có phải là nói pháp hay không? Phải không?
phải Đức Phật nói pháp như này nè. Bởi vì trong kinh nói là Đức Phật nói cái kinh là nói kinh là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hồ Niệm. Chỉ nói trong kinh thôi, Đức Phật không có nói là nội dung, không biết Đức Phật nói gì. Vậy thì chỗ này cái kinh nó nói chỗ nào? Ở đâu? Dường như cái chỗ này cái chỗ tục trạng, cái chỗ tục trạng. Thành thử là sau này cái người đời sau á, họ thấy bộ Đức Phật sao mà hóa trên kinh mà không có cái nội dung kinh, rồi họ mới thêm những cái kinh nữa. Vì thế cái kinh Pháp Hoa đấy thì có kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Thêm Vô Trước, cái gì thế à? Thật sự không cần. Bởi vì nói rằng Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Vô Lượng Nghĩa là bao nhiêu cái nghĩa âm trong đó quý vị? Vô lượng là bao nhiêu? Đếm không được. Mà nếu mà đếm không được thì nói cái chuyện nào cho nó hết. Phải không? Vô lượng nghĩa tức là vô lượng nghĩa thú, làm sao mà nói cho nó hết được? Giáo Bồ Tát Pháp là cái phương pháp dạy cho các Bồ Tát. Phật Sở Hộ Niệm, cái chỗ mà chư Phật thường nhớ nghĩ. Cái chỗ này á, cái kinh này á, thì thiên kinh vạn nguyện, hình thức này là thức nọ, tám vạn bốn ngàn pháp môn. Thì cái mục đích của Đạo Phật chỉ nhằm gì? Chỉ nhằm chúng ta thanh tịnh cái tâm mình thôi. Hãy tâm mình mà thanh tịnh á, thì sao quý vị? Thì chỗ nào cũng tịnh, làm việc gì cũng tịnh. Mà hãy tâm mình còn chưa thanh tịnh á, thì sao? Thì làm việc gì cũng không thanh tịnh. Cái chỗ mà vô lượng nghĩa, Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa đây á, rất là nói về cái tâm thanh tịnh của mình. Nói một cái xác là chân tâm thanh tịnh của mình. Bởi vì á, tự nó thì nó không có tiễn cái định nào hết. Nhưng mà khi mà khởi ra dị dụng á, thì sao? Thì chỗ này có tùy cái nghĩa, tùy cái duyên của mỗi hoàn cảnh mà nó khởi ra. Tôi lấy ví dụ. Bây giờ cái thấy của vị đó, mình thấy nha, cái ngón tay tôi đó dài hơn hết, không ai trả lời hết. Đây là ngón tay của tôi, ở đây là cái tờ giấy, ngón tay tôi dài hơn hết, ngắn, phải không? Vậy thì khi mà nói ngắn, nói dài á, là ngắn và dài phải tương đối với nhau, phải không nào? Giờ quý vị thấy ngón tay tôi không? Thấy ngón tay tôi dài hay ngắn? Ngắn so với tờ giấy, phải không nào? Bây giờ tờ giấy dài hay ngắn? Dài so với ngón tay của tôi. Vậy thì cái phân biệt của con mắt của mình á, do cái vật mà có ngắn có dài. Tôi thấy cái ngón tay ngắn, tôi thấy cái tờ giấy dài. Phải không ạ? Vậy thì cái thấy căn cứ vào sự vật á, nó có ngắn có dài. Nhưng mà cái khả năng thấy là tôi ngắn tôi dài không? Có không cái gì? Không. Vật có ngắn có dài, cái khả năng thấy lại không có ngắn có dài. Vậy thì cái khả năng thấy nó không có ngắn có dài do vật mà nó sinh ra cái nghĩa của nó. Ha, bây giờ cái tờ giấy này màu gì? Màu trắng. Cái hoa này màu gì quý vị? Màu đỏ. Cái microphone này màu gì? Màu đen. Vậy thì vật á, khi con mắt mình tiếp cái vật thì cái thức phân biệt đây cái này màu đen nó khác với màu trắng, màu trắng nó khác với màu đỏ. Như vậy thì con mắt của mình là cái căn gì, nó tiếp xúc với trần thì nó khởi ra cái thức phân biệt trắng đen vàng ngắn đỏ vàng như vậy. Vậy thì cái thức phân biệt á, nó có sự, nó có sự khác biệt, nhưng mà cái khả năng thấy của mình á, thì tự nó không có trắng đen đỏ, không có vàng đỏ gì hết. Vậy thì từ cái chỗ một cái sự mà thanh tịnh đó, nó khởi ra vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa là do cái hoàn cảnh xung quanh, do cái duyên mà nó khởi ra. Quý vị thấy cái chuyện này, tại cái chỗ đó nó không có suy nghĩ gì hết trơn, mà anh nói tới thì nó đã tạc rồi. Nhưng mà từ những cái đó khởi ra thì mình thấy là mọi cái muôn vàng vũ trụ, mà cái tâm địa bổn lai thanh tịnh đó, nó là cái chỗ mà Đức Phật thường nhớ nghĩ, Đức Phật khuyên các Bồ Tát, dạy các Bồ Tát, Đức Phật thường nhớ nghĩ cái chỗ đó. Có một cái chỗ này cũng hay lắm. Một lần Ngài Huệ Năng, khi mà Ngài còn bị nạn á, thì Ngài, cái chỗ này cũng ngộ, từ hồi thời đại Ngài Huệ Năng, dành nhau cái y cái bát của lần tổ. Mà thí dụ muốn giết Ngài Huệ Năng được, Ngài Huệ Năng dành cái y cái bát. Rồi khi mà Ngài được ngũ tổ mà truyền y bát á, thì sợ bị cái y bát mà bị nạn, và nó phải trốn, mà trốn lăn lóc ở trong cái nhóm người thợ săn á. Rồi có một bữa nọ thì Ngài đứng ở trước chùa, thấy chùa có treo cái cờ, hồi xưa gọi là phướng, bây giờ nói chữ cờ cũng dễ hiểu, tức là treo cái lá phướng. Rồi có ai ông thầy đứng ra cãi đi nha, ông nói nha, cái phướng là nó động, mình thấy cái phướng bay nó phát hiện phướng nó động. Ông nói rằng nó không phải tại phướng động mà tại gió nó động. Đổ thừa người nói tại phướng, người đổ thừa tại gió. À, lợi cổ đứng ra, lợi cổ không biết, thấy hồi cãi qua cãi lại hoài, chắc là cãi cái điều cũng đứng lộn nhau. Lợi cổ nó không phải là không phải gió mà không cho phướng, tại tâm của mấy ông động. Thật sự vậy, cái tâm của mình á, mình chạy theo trần, mình tự nhiên mình động thôi. Rồi cái người khi mình động tới nỗi mà mình bị mê theo trần á, động tới nỗi mình quên mất cái đường về của mình. Cái chỗ này Đức Phật, các ngài Bồ Tát, các thánh chúng thường thường nó răng mình. Vậy người nói được kinh vô lượng nghĩa, tức là nhắc tới về cái bản lai, cái bản tâm thanh tịnh của mình. Từ cái bản tâm thanh tịnh mà vượt ra, mà hiện tướng ra nhiều thứ. Dùng cái tâm đó đó quý vị, thì hiện ra phàm thánh, thì đều đề như cái tâm đó mà ra. Tôi thấy trên nhà cũ sư bà có cái bức họa chính giữa của chữ tâm. Người thấy ha, chính giữa của chữ tâm. Mà chính quanh á, thì từ Phật cho tới trời, cứ tánh trời địa ngục, trời á, rồi tới quả địa ngục, thì cũng thấy hết. Đó là cái chỗ mà trong kinh này, đằng sau cái đoạn phẩm tựa đó, khi Đức Phật mà phóng quang giữa trận mài cái gì, thì thấy từ ở quả Phật qua trời sắc cứu cánh cho tới một hạ tỳ cũng thấy vậy. Thì do cái chỗ đó thấy cái tâm, bản tâm mình nó chuyển, mình nhìn tất cả mọi cõi mọi giới thấy được hết. Đó là cái phần mà nói chung. Đó rồi nói chung rồi đó, thì Ngài nhập vào chánh định vô lượng nghĩa xứ. Ở trên kinh thì cũng kinh vô lượng nghĩa, vô lượng nghĩa pháp. Ở dưới này thì là vô lượng nghĩa xứ. Vô lượng nghĩa xứ với lại gì? Vô lượng nghĩa là nhiều nghĩa, không có đếm nổi, không có kể nổi. Xứ là gì? Xứ là chỗ. Những người thân xứ là chỗ thôi. Vậy thì ở trên nói về cái pháp vô lượng nghĩa. Nói xong rồi thì Ngài đi vào cái chỗ vô lượng nghĩa. Vậy thì nhân quả đồng thời cũng được. Ở tâm mình thanh tịnh thì đứng chỗ nào cũng thanh tịnh. Tâm mình động thì đứng chỗ nào cũng động hết. Rồi hết chưa đó. Bởi vì vô lượng nghĩa giáo, vô lượng nghĩa pháp thì đứng vào cái chỗ vô lượng nghĩa xứ. Chỗ, phải cái tâm mình tịnh thì đứng vào cái chỗ tịnh. Mà tâm mình động thì sao? Mình làm gì cũng động hết. Chúng ta người kinh nghe mình nói chuyện mình làm việc Phật ha. Mình làm việc Phật mà với cái tâm thanh tịnh á, thì bất cứ việc gì cũng trở thành việc Phật. Mà nếu mình làm việc Phật với cái tâm chúng sanh á, thì sạch. Mình cố gắng mình làm chừng nào á, thì nó tạo ra phiền não người chừng ấy. Có một cô đã nói tuần qua, tuần nghiệp lớn tuổi rồi, cũng thương, mình tu cũng nổi, ngồi thiền cũng nổi, rồi lại Phật không nổi, mình thấy sao tu thì hả? Quý vị có tu trên Santana, thành ra giờ thấy người ta tu thì thấy ta ngồi chết quá, mà giờ ngồi không nổi, ngồi đứng vẫn nổi, nghe tiếng không nổi gì thì thôi giờ nó cơ, hát tới pháp tâm, cho nên nó dị tu dùm cho tôi ráng cho nó cơ cho nó cái gì ăn, thì cũng được, nó có suốt, rất là có cái tâm địa Bồ Tát, bởi vì mình làm cũng được, mình làm hoàn cảnh cũng cho phép, thôi mình tạo cái duyên cho người ta tu, tức là làm gì có cái tâm Phật, nhưng mà cũng tiếc, cũng tiếc. Thì làm cứ dẫn chặn người như vậy nó phải chi mà tôi còn trẻ chút tôi biết là tôi đi tu. Thì trong cái thời gian làm việc cái quý vị thấy với cái tâm lặng nhưng mà cũng có một phần tâm phiền não, ha, cũng có một phần tâm phiền não. Cái đoạn đã rồi chiều ăn rồi xong rồi thì lên nói rồi, tôi hỏi sao quan nghĩ cô quan nghĩ là thầy nhưng mà cũng có chuyện buồn. Trời ơi, sao mà làm việc Phật mà buồn, cái buồn nó tiếc tức bụng là mình lên ngồi nghe không được. Cái thứ nhất, cái thứ hai là gì? Là họ ăn nấu cho họ ăn họ bỏ tầm bậy tầm bạ dọn mà xuống này. Thế là chúng ta thấy nhiều khi mà mình làm việc thì cũng trong cái việc mà phát tâm địa bồ đề cái gì hết, nhưng mà trong đó cũng có việc một phần phiền não. Cái đó mình không có chia chứ, vì mình phần tu là phải còn vậy chứ gì. Nhưng mà trong cái việc mình tu thì cái việc mà mở rộng cái tâm mình nó nhiều, cái phần mà phiền não ít thì đã được rồi. Chứ mình cũng mong là 100% mình hành xử trong cái quốc độ này, cứ như là việc Phật cũng vậy đó. Đừng có mong là mình cái tâm niệm mình chưa có sạch mà, chỉ có gì đừng có chạy theo nó quá nhiều thôi. Quý vị làm việc Phật mà ta khen mình cũng thích chứ, mà khi mình làm việc cực nhọc mà ta chê mình cũng sanh phiền não chứ. Nhưng cái chuyện đó là chuyện mình phải thấy. Để chi vậy? Để mình ráng, mình giữ được cái tâm địa mình thanh tịnh. Cái chỗ mình đứng, chỗ nào cũng tịnh. Nghĩ chưa quý vị hả? Thôi nghĩ được hả? Thôi được, thì sẽ tiếp tục thêm một đoạn nữa. Nghĩ được hả? Thì lúc bấy giờ đó, từ cái bạch hào của Đức Phật ở giữa cái chạy mài, Đức Phật phóng một luồng hào quang chiếu khắp cả 18.000 thế giới ở phương Đông. Ở dưới thì cho thấu một cái địa ngục A Tỳ. Ở trên thì trái trời sắc chú cánh. Nhờ cánh hào quang này mà chúng hội thấy rõ sáu loại chúng sanh, thấy rõ cái hình tượng chư Phật thuyết pháp. Các vị Bồ Tát tu hành thấy tới các việc mà chư Phật nhập niết bàn thì xây là xây thờ, xây tháp và xây lập. Cái tướng bạch hào của Phật, thường thường chúng ta nhìn cuộc đời này, nhìn tất cả mọi pháp, mọi sự vật trên đời này, mình nhìn bằng con mắt nào? Chúng ta nhìn bằng con mắt gì chứ? Tất cả mọi pháp trên đời này mình không có con mắt một bên, nhưng mà thực sự chúng ta có hai con mắt ở hai bên, mình nhìn thấy con bên, mình nhìn thấy có một bên lộn à. Tại sao gọi là một bên? Mình không có thấy bên kia của cái sự việc. Quý vị thấy cái cuộc đời mình á, mình thấy có sanh thì mình dính một cái sanh, mình không chịu thấy cái chết, cái tử. Mình thấy cái giàu nó tới thì mình chụp cái giàu, mình không thấy cái nghèo nó kéo bên ha. Mình thấy cái vinh thì mình chụp cái vinh, nhưng mình không chịu thấy cái nhục nó kéo bên. Tất cả mọi sự vật mình nhìn bằng con mắt ngã ái của mình. Cái gì có lợi cho ngã mình thì mình thấy, cái gì không có lợi cho cái ngã mình thì mình không chịu thấy, mình bỏ qua bên. Chính vì vậy cho nên mình phàm phu chúng mình á, mình răn lóc trong luân hồi, mình khổ não là do cái chỗ này. Mình thấy hoặc bên phải hoặc bên trái. Quý vị thấy nhiều khi nhìn cuộc đời này mình thương chúng sanh, thấy cái chuyện á, quý vị thấy cái chuyện mà nó 100% mình đứng ngoài mình thấy nó là trái gì, nhưng mà người trong cuộc họ cho là phải. là bởi tại sao họ thấy vậy? Tại vì họ thấy theo cái tâm đam mê, cái gì có cái lợi thì họ ích kỷ và họ thấy. Ngồi đánh bài nó cũng bị tưởng tượng trong người, ngồi nghe cái pháp giờ hồ nó đã thăng hoa rồi. Cái việc tưởng tượng của người đánh bài, ngồi đánh bài á, tôi cũng chứng kiến ngồi đánh bài từ 2 giờ chiều cho tới 4 giờ khuya, tức là bao nhiêu, 2 giờ chiều bữa nay gì cho tới 4 giờ khuya ngày mai đó, mà ngồi sòng phẳng. Vậy thì đối với chúng ta cái đó là vui hay buồn, khổ hay là sung sướng? Đối với mình á thì là khổ, nhưng đối với người đó thì sao? Thì là vui. À, tôi thấy buồn cười á, đi vô đồ làm á thì than nhằn mệt mỏi, tất cả thế giới đều khùng ở đây, đều điên đều khùng ở đây. Bên một cái là sáng ngày thứ bảy thì tôi ngủ chạy ào ào chạy xe lên bên kia đánh bài, 2 giờ đã vô phòng bài rồi, đánh bài tới 4 giờ sáng, tức là sáng chủ nhật á chạy về, rồi chạy về thứ hai làm, mà làm như vậy thì thứ hai vô là chửi cả thế giới này rồi điên cùng ở đây. Mà trong khi đó không thấy mình đi cùng trước hết, không thấy. Nó như vậy á. Cho nên á, chính cái chỗ đó mà không thấy cái sự vật đúng như thật tướng của nó, thấy méo mó, mình kỳ á, thấy cái xe đó nó đẹp thì mấu tâm cái xe đó đẹp, khi mình đi cái xe đó mình thấy thoải mái, nghĩ cái những chuyện nguyên đủ thứ hết á, cái chỗ đó mình không thấy được cái sự thật của mọi vật. Ở đây có ai, cái người nào mà bán làm cái nghề bán xe không? Tôi hỏi trước. Thế tôi kể cái chuyện là kinh nghiệm mua xe thì quý vị cho quý vị nghe. Cái người mua bán họ tâm lý, họ biết mình nhìn cái chỗ này thành thử ra, mình không có chịu nhìn bằng con mắt thật. Khi quý vị đi mua xe đó, là quý vị đi mua xe không nè, phải không? Khi nào quý vị muốn mua một cái nữ trang thì quý vị vào đâu mua? Muốn mua xe đó thì vô chỗ bán xe, muốn mua nữ trang á thì vô tiệm kim vàng mà mua, phải không? Muốn mua hạnh phúc thì đâu mua? Cái đó là phải đặt lại vấn đề của mình ha. Rồi bây giờ tôi nói cái chuyện cái mình có nhiều người mình lẫn lộn những cái nữ trang, lẫn lộn những cái món đồ trang sức của chiếc xe. Hỏi tôi mua xe, tôi đi vô tôi mua xe, tôi ông trong nhóm nói ông đi làm gì, tôi muốn mua một chiếc xe, mua chiếc xe. Thì ổng thì ổng nghe chiếc xe, là tôi nói về chiếc xe nào rẻ tiền nhất cái chỗ này đó, cho tôi biết. Tôi nói rất là rõ, chiếc xe nào mà rẻ tiền nhất ở trong cái chỗ bán xe này nè, thì thay vì ổng đưa tôi qua chiếc xe rẻ tiền nhất thì ổng đưa tôi qua chiếc xe mắc tiền nhất. Tôi người thấy chúng sanh nó lại vậy đó. Tôi nói là rẻ tiền nhất, nhưng mà ổng thì nghe rẻ tiền nhất, ổng nghe mắc tiền nhất. Lý do là mắc tiền nhất chẳng có là nhiều. Rồi, vậy thì ông chỉ không có nhắc những chiếc xe đâu mà nhắc nè. Ông coi bên trong là nó rộng như vậy, có cái studio, có cách xếp, có gì nè, em sao. Rồi tôi nói tôi đã, ông nói tôi đã, tôi biết hình xuống nói, tôi nói tôi đã, nói tôi đã, nói tôi ổng mệt rồi, tôi nói bây giờ, chiếc xe nó ở đâu? Ông nói chiếc xe, tôi từ giờ ông nghe nói chiếc xe gì, tôi nói chuyện bên trong bên ngoài không à. Cái chỗ đó là quý vị, nếu mình không khác, quý vị không bán, để ý cả. Thường thường á, họ lầm lẫn cái người bán xe, họ muốn cho mình thấy chiếc xe là cái đồ trang sức. Nếu mình nghĩ chiếc xe là cái phương tiện đi từ A tới B á, thì nó là khác. À, nhưng mà nếu mình nghĩ là chiếc xe này mình đi vào chiếc xe này phải sang như vậy qua mới được. Cái sang không phải, cái người sang không phải là do chiếc xe mà sang, mà do cái người đó nhiều hơn. Chúng ta không chịu gì như vậy. À, có nhiều người nó làm cái việc cực cũng chết, tiền bạc cũng nhắm xài, cúng chuồng mùn đồng cũng nhắm cúng, mà đi chạy chiếc xe 50-60 ngàn, đau khổ như vậy mà tạo cái niềm đau khổ cho mình đó. Tôi muốn nói cái điều đó để khi mà cho cái người cái đạo Phật tập nhìn bằng cái con mắt trung đạo, con mắt chính kiến, cái lông sáng giữa trần mài, cái tính bạch hào giữa trần mài đó, nó nằm giữa, nó không bên phải, không bên trái. Ha, hãy mình thấy một bên đó, rồi Phật gọi là biên kiến. Thấy một bên đó, thì là mình không thấy được cái sự vật trong cái thật tướng của nó. Kỳ lắm. Chúng ta là có khuynh hướng thấy một bên. Mình thấy cái gì nó có lợi cho mình bảo vệ cái bản ngã của mình không? Ha? Ai xem mình có lợi cho cái ngã của mình thì sao? Thì mình mừng. Mà ai chê mình có hại bản ngã của mình thì sao? Mình buồn. Có khi mình sai 100% đó mà người ta nói thì mình vẫn cãi chài cãi cố thì được. Đó là mình không sai. Quý vị thấy cái phàm phu mình nó khổ sở vậy. Nhưng mà trong cái chính pháp Đức Phật nhìn thấy giữa trời mài. Và chính vì cái tướng bạch hào thấy được trung đạo, cho nên mới thấy rõ ràng từ cái cõi Phật cho tới địa ngục ba tầng. Thấy hết. Cái sự vật thì sao thì thấy nó ra. Cái cõi Phật hạnh phúc an lành thì thấy cõi Phật hạnh phúc an lành. Cái cõi A Tỳ địa ngục khổ sở thấy rõ cõi A Tỳ địa ngục. Chúng mình không thấy thì thấy mình lẫn lộn giữa cái A Tỳ và cõi Phật. Chùa đó là cõi Phật thanh tịnh gì mình thấy nó là khổ sở. Ha, vô chùa chứ cho nó khổ như vậy. Có người tôi nghe ông thầy nói chuyện. Có ông thầy đã tuổi rồi đi vô có cô nó cũng nói thầy ơi thầy có lỡ dãy một dịch cầu bắt được cầu khác chứ vô chùa chứ uống như thầy. Khổ nữa. Mẹ thấy vì cái tâm trạng gì đó hãy nghĩ là ông thầy đã từ nhỏ tuổi thôi. Tôi thấy thầy vô chùa thì không biết, chưa kịp hỏi thầy lý do tại sao vô chùa nó cứ suy đoán là ông thầy gãy hết nhịp cầu thì bắt nhịp cầu khác nó mới vô chùa. Quý vị thấy, ta nói chuyện là từ cõi Phật lấy cái tâm địa phẩm phu rồi nhìn cõi Phật thì quá ra, cái cõi Phật nó trở thành tâm địa phẩm phu. Mà nói ra như vậy đó, cho nên quý vị tu học của chúng mình á, xin quý vị tập nhìn cho nó rõ, cõi thanh tịnh. Biết nó là cõi thanh tịnh. Mà cõi ai là địa ngục A Tỳ thấy rõ nó là địa ngục A Tỳ. Chứ mình đừng có lẫn lộn cái này với cái kia. Chính vì mình không có nhìn thấy cái trung đạo thực tướng, mình nhìn thấy cái ngã và ngã sở của mình á, cho nên mình lẫn lộn với cái này cái kia. Cái khổ thì mình mới cho nó là vui. Cái vui á thì mình cho nó là khổ. Người thấy nó kỳ cục vậy đó. Cờ bạc rượu chè thì mình cho nó là gì? Những người ham cờ bạc rượu chè thì cho nó là vui. Nhưng mà đối với chúng mình biết tu á thì cho nó chưa chắc là vui. Khổ không chưa chắc nó, mà nó chưa chắc nó phải là được vui. Tại là chúng ta thấy mình nhìn cái cuộc mắt cuộc đời này bằng con mắt thật tướng, bằng cái chân thật nhãn thì mình thấy cuộc đời nó phân biệt rất là rõ ràng. Cho nên Đức Phật hiện tướng bạch hào ra để quý vị để cho mình biểu hiện cái nghĩa là nếu mà chúng ta thấy được cái sự vật, nhìn cái sự vật trong cuộc đời này bằng con mắt trung đạo á thì chúng ta thấy hết. Sở dĩ mình không thấy là bởi vì mình nhìn một bên đó, mình nhìn một vấn đề mình không thấy cái vấn đề thứ hai. Mình thấy ha, mà khi thấy như vậy á thì sao? Thế như vậy thì chúng ta thấy hết những cái hình thức làm việc. Phật nói pháp mình thấy Đức Phật nói pháp, Bồ Tát tu hành thấy Bồ Tát tu hành. Chỉ là cái chuyện mà Phật nói pháp với Bồ Tát tu hành cái dính líu cái chuyện này. Thứ nhất hồi nãy tự nhiên mình nói là cái cảnh, thế là mình cái cảnh gì, cảnh Phật thì nó là cảnh Phật, cảnh địa ngục thì nó là cảnh địa ngục, tức là từ trời sắc cứu cánh cho tới cõi A Tỳ. Bây giờ nói tới bổn hạnh, cái công việc làm của mỗi người. Khi mà mình nhìn bằng cái mắt phàm phu á thì mình nhìn cũng theo cái mắt vị trí của mình. Một cái người bạn mình làm việc Phật, họ làm việc, họ cúng dường, họ đi, họ làm đủ mọi thứ hết á. Nếu mà mình nhìn bằng cái mắt phàm phu á thì nói đâu làm vậy chứ đâu phải là làm việc thiện. Tôi nghĩ tôi thiệt làm vậy cho có danh, tôi nghĩ xã hội này mình nhìn cũng mới có, tức là cũng mất danh tị phật thôi. Còn ngược lại nếu mình nhìn cũng mắt thật á, mình thấy thật á, người tu mình thấy thật tốt, mình không thực tu, mình sẽ không thực tu. Và mọi việc làm nó cứ bị, nếu mà nhìn vào con mắt mà chứng kiến, thì tất cả mọi việc trên đời này, từ cái việc mà đạt tượng tụng kinh, cho tới việc mà xây chùa cất tháp, cho tới cái việc nhỏ nhặt như là lượm một miếng lá, lượm một miếng chai, rửa một cọng rau, tất cả việc đó nếu mà làm với tâm địa thanh tịnh đều là nhân duyên để mà thành quả Phật, tất cả mọi thứ đó. Còn mình nhìn mà con mắt mà đi kiến của mình á, thì sao? Thì cho là việc tụng kinh nó quý hơn là việc quét chuột, việc cạp tượng nó quý hơn là cái việc gánh nước cho chuột. Thì chúng ta nhìn cái đi kiến mà chúng mình cho việc này là quý, cái việc kia là không quý. Việc này là quý nên là cái việc kia là không quý, mình không thành làm. Mình quên đi rằng tất cả mọi việc, việc này nó tương quan về việc kia. Quý vị thấy ha, nếu mà người nào cũng cạp tượng hết trơn á, người nào cũng lo lên là dọn dẹp cái việc hết trơn á, thì ai lo đi biết nó con á. Thì chúng ta thấy là mọi việc tương duyên đó là làm việc Phật á, nhìn bằng con mắt của trung đạo thì tất cả mọi việc đều có thể có công năng đưa mình tới cái quả gì giải thoát hết. Bây giờ thì chắc là mình nghĩ ở đây, tức là mới có ba đoạn đầu thôi ha, thì tôi tính là một buổi dạy giảng một phẩm, và như vậy chắc là phải hai buổi kết một phẩm. Những người thấy nói là có quá dài không? Nếu mà dài quá thì rút ngắn lại. Thì như vậy thì chắc là quý vị quan nghĩ cho tôi là nếu mà cái phẩm nào tôi nói trong một giờ đồng hồ mà hết một phẩm được á thì tốt, mà nó không hết rồi thì thôi, cả hai giờ rồi. Chứ bởi vì chúng tôi thấy rằng là có những cái đoạn, có nhiều khi nói thì để ý xong thì hay, nó không có cái biến đổi. Mình thấy có lẽ là mình nói là để mình biết cái cách tu, chứ nếu không thì mình không biết đường mình ứng dụng cái việc tu hành của mình. Thì bây giờ thì chắc là mời quý vị đứng dậy, chúng ta ngồi xuống.